Chương trình văn hóa và niềm tin nhằm mục đích nâng cao đời sống tinh thần, phổ biến và duy trì văn hóa Việt và giới thiệu phúc âm là tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu.
Đừng oán trách phần nào là câu hát trong nhạc phẩm Đừng xa nhau của nhạc sĩ Phạm Duy. Đời phai mau, người ghen nhau, lòng vẫn cứ ngọt ngào, miệng ru nhau những ân tình sâu. Đừng xôn xao, đừng khóc giấu, đừng oán trách phận bèo, vì sông xa vẫn trung thành theo. Bèo với nghèo có cùng một vần, rất dễ làm thơ. Văn chương văn nghệ ca dao tục ngữ dùng hai chữ phận bèo để mô tả cái nghèo rất bi đát. Cái nghèo không là cái tội, nhưng là cái vạ đeo bám không chịu buông tha kẻ nghèo. Nghèo rớt mộng tươi, nghèo phơi tóc bạc, nghèo khạc ra khổ. Cây khô tưới nước cũng khô, người nghèo đi tới chỗ mô cũng nghèo. Phận bèo bao quãng nước xa, lên đến đâu nữa cũng là lên đến. Nghèo buồn lắm. Ai nghèo rồi thì biết đấy. Nhưng vẫn có cái niềm tin để mà kêu thấu đến trời. Nhạc sĩ Lam Phương viết trong nhạc phẩm Kiếp Nghèo những lời như sau: trời cao có thấu, cúi xin người ban phước cho đời con một mái tranh yêu, một mối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đây cả nỗi niềm biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Thưa quý vị, giàu đi đôi với sang, nghèo đi đôi với hèn. Giàu thì lâu ngày cũng trở thành sang, nhưng nghèo thường đi đôi với ngặt. Ngặt nghèo, rơi vào cảnh nghèo ngặt thì phải đi vay mượn, câu cảnh người giàu, tội nghiệp cái cảnh nghèo, chịu khổ, chịu cực, đôi khi còn dễ chịu hơn là chịu nhục, chịu hèn, vì phải nghe những lời sẵn sớm phủ phàng của người giàu. Thưa quý vị và các bạn, thay vì than thân trách phận bèo, thì ta có thể nhờ cậy nên lời của Chúa để quyết tâm thoát khỏi cái phận nghèo, thử xem sao đấy. Cái điều trước tiên cần phải là trình dâng lên Chúa những nhu cầu khó khăn của mình. Xin Chúa giúp mình thoát cái cảnh gian truân, mở đường cho mình nhìn thấy những cánh cửa mới, những phương thức làm ăn mới. Phải tin rằng Chúa đấng giàu có sẽ ban phước cho mình đủ vật thực cần dùng mỗi ngày và được thoải mái, rộng rãi, để chén phước hạnh của mình cũng được tràn ra vào những nơi sủng thiếu. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi điều gian truân, như lời cầu xin của tác giả Thi Thiên 34. Phúc âm Luca chương 4 thuộc lại việc Chúa Thánh Giê-xu về Nazareth, nơi quê hương của Ngài. Theo thói quen thì Chúa Giê-xu đến nhà hội vào ngày Sa-bát. Khi được trao cuốn sách tiên tri Ê-sai thì Ngài mở ra và đọc. Lời đó chép rằng, đấng được Đức Chúa Cha sức dầu bởi Đức Thánh Linh, đặng mang tin lành cứu rỗi đến cho người nghèo. Và chúng ta thường trưng dẫn cái câu mang tin lành cứu rỗi cho người nghèo là chỉ cho người nghèo về phần vật chất, nhưng chủ yếu là cho người nghèo về phần tâm linh mới đúng. Người giàu trước mặt Đức Chúa Trời là người nghèo khó tâm linh. Người giàu thường là người nhờ cậy vật chất, nhờ cậy sức riêng, không muốn nhờ cậy ơn trời. Và Thánh Kinh trong sách Châm Ngôn chương 22 câu 2 chép rằng kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau mà. Chúa đã dựng nên cả hai. Và khi tạo thiên lập địa, Đức Chúa Trời đã dựng nên mọi điều kiện sống, muôn loài vạn vật. Rồi cuối cùng Ngài mới dựng nên con người và ban cho con người quản trị và thụ hưởng những tạo vật mà Ngài đã sắm sẵn. Đồng thời, con người cũng được sống ở trong mối tương giao phước hạnh với Ngài nữa. Nhưng rồi, tội lỗi đã khiến con người phải nhận cái hậu quả là đổ mồ hôi tráng mới có mà ăn. Bị gai góc tật lê mọc chiều hơn là lương thực. Từ đó con người phải lao khổ, làm ăn kiếm sống, cho đó mới sinh ra người giàu, người nghèo trong xã hội, thưa quý vị và các bạn. Trước mặt Chúa, người giàu hay người nghèo cũng đều là tạo vật giống nhau do Chúa dựng nên. Ai cũng là tội nhân giống nhau và ai cũng cần được cứu giống nhau. Cuộc sống trên đất ngắn ngủi, sự phân biệt giàu nghèo cũng chỉ tạm thời thôi, trong một thời gian hữu hạn. Rồi ai cũng phải chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết và phải đối diện với Chúa. Lúc ấy người giàu cũng như người nghèo đều gặp nhau, giống nhau và lời khai trình với Chúa không phải là sở hữu bao nhiêu tài sản, nhưng là trả lời về mối quan hệ giữa mình với Chúa. Con nhân Chúa, ai nấy cần ý thức rằng mình là tạo vật của Đức Chúa Trời như nhau để sống yêu thương, giúp đỡ và cùng nhau hướng về Ngài được gặp Chúa. Lúc đó không còn giàu hay nghèo, mà tất cả đều được vui hưởng vinh quang trên thiên đàng phước hạnh với Chúa. Khi biết người giàu và người nghèo đều gặp nhau, thì quý vị và các bạn có thay đổi được cái quan niệm sống của mình như thế nào không? Ý thức được điều đó thì sẽ giúp chúng ta, nếu đang ở trong hoàn cảnh nghèo thiếu thì cũng không bị mặc cảm. Và ngược lại, nếu đang sống trong sự giàu sang thì cũng không lên mình kiêu ngạo. Vì người giàu và người nghèo rồi cũng gặp nhau. Nên đừng trách phận nghèo, mà cũng đừng huênh hoang phận giàu. Trong bài giảng đầu tiên của Chúa Giê-xu tại nhà hội ở Nazareth, Ngài tuyên bố Ngài đã được sức giàu để đặng truyền phúc âm cho kẻ nghèo. Thánh Gia Cơ lại dạy, hỡi anh chị em rất yêu dấu, hãy nghe lời này. Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời này đặng cho trở nên giàu trong đức tín. Trong thời của Gia Cơ thì kẻ giàu áp bức kẻ nghèo. Gia Cơ không lên án của cải đâu, không lên án cái sự giàu có, nhưng Gia Cơ buộc tội những kẻ giàu không biết thương xót người nghèo. Trong ngôn khích lệ, chúng ta hãy san sẻ của cải cho những người nghèo khó túng quẫn. Khi làm như vậy là chúng ta làm cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán, quá thật ta nói cùng các con, hễ các con đã làm một việc tốt cho một người trong những người rất hèn mọn, thì các con đã làm cho ta vậy. Phúc âm ghi lại câu chuyện của người giàu kẻ nghèo. Nhân vật chính của câu chuyện này là một người giàu không tên và một người nghèo tên là Lazarus. Cuộc sống của hai người ở trần thế thật cách biệt. Ở trong con mắt của người đời thì người giàu được tôn trọng, còn người nghèo bị khinh dễ. Nhưng những gì mà con người thường ngưỡng mộ lại là những gì Đức Chúa Trời gớm ghiếc. Vì thế khi ông Lazarus chết á, thì thiên sứ đem linh hồn của ông đặt vào thiên đàng. Nhưng người giàu thì bị ném vào hỏa ngục. Người giàu phải chịu khổ hình trong lửa đời đời, không phải vì người này giàu, nhưng là vì người này không tin lời của Môi-se và các đấng tiên tri, tức là không tin Chúa và không có lòng thương xót để sử dụng tiền của mình một cách ích lợi để giúp đỡ cho người nghèo. Và chỉ khi rơi vào hồ lửa, con người cả đời chỉ biết sống vì tiền, vì ích lợi bản thân mới tỉnh ngộ, thì muộn màng quá rồi. Không có cách nào cứu vãn được tình trạng của người giàu này nữa, bởi giữa thiên đàng và hỏa ngục có một vực sâu vô tận ngăn cách. Cái chỗ ở đời đời của mỗi người sau khi chết đã được định đoạt dựa vào cái lòng tin vào Chúa Thầy Giê-xu và công ơn cứu chuộc của Ngài. Nếu người nghèo có cái thái độ lầm bầm, cay đắng, oán trách Chúa và từ chối không tin nhận Chúa, thì sau khi qua đời, họ sẽ ở cùng chỗ với người nhà giàu trong cái câu chuyện này. Vì vậy cái bí quyết để người giàu lẫn người nghèo đều được vào Đức Chúa Trời là đức tin của người ấy có đặt vào ơn cứu rỗi của Chúa của Thầy Giê-xu hay không. Trước mắt Chúa, người giàu hay người nghèo cũng đều là tạo vật giống nhau do Chúa dựng nên. Ai cũng là tội nhân giống nhau và ai cũng cần được cứu giống nhau. Cuộc sống trên đất ngắn ngủi, sự phân biệt giàu nghèo cũng chỉ tạm thời trong một khoảng thời gian hữu hạn. Thưa quý vị và các bạn, Chúa Thầy Giê-xu phán, phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Khi chúng ta cảm nhận được sự nghèo khó tâm linh của mình, thì hãy hướng lòng về sự sống đời đời và tìm đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa yêu thương sẽ ban cho chúng ta vương quốc thiên đàng, vì Chúa hằng yêu thương người nghèo khó tâm linh.